Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2022, thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô chương 16 từ câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là những ghi nhận tổng hợp ngắn gọn của Thánh sử Ma-cô về những sự kiện diễn ra trong ngày Phục Sinh và là phân cảnh kết thúc sách Tin mừng Ma-cô. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-xu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Sau cùng, người tỏ mình ra cho nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa. Điểm chung của cả ba lần hiện ra của Đức Giê-xu theo Thánh sử Ma-cô là sự cứng tin của các môn đệ. Đi theo Đức Giê-xu từ những ngày đầu, các môn đệ đã từng được nghe Đức Giê-xu giảng dạy, biến hình, cũng như báo trước cuộc khổ nạn và phục sinh sẽ xảy ra. Đức Giê-xu không chỉ hiện ra một lần để có cớ cho các ngài nói đó chỉ là ảo ảnh hay bóng ma, nhưng người hiện ra nhiều lần với các nhân chứng khác nhau. Ấy thế mà, các môn đệ vẫn chối từ sự thật. Đến từ không phải hai người như luật đòi, nhưng từ nhiều nhân chứng khác nhau. Nhân chứng thứ nhất là bà Maria Magdala, bà đi báo tin thầy sống lại cho những môn đệ đang buồn bã khóc lóc, nhưng các ngài không tin. Nhân chứng thứ hai là hai môn đệ trên đường về quê, Khi hai ông này bảo tin cho những môn đệ khác, thì cả ông cũng không tin. Sau cùng, Đức Giê-xu đích thân tỏ mình ra cho nhóm 11 và khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dù đã được nghe thầy báo trước nhiều lần, dù đã có những người trong nhóm làm chứng thầy sống lại, các môn đệ vẫn không tin vào sự phục sinh của Đức Giê-xu. Các ngài đã không ra khỏi được nỗi đau do cái chết của thầy. Nhưng Đức Giê-xu phục sinh vẫn không bỏ rơi những người kém tin này. Người kiên trì chinh phục các môn đệ bằng cách đến với các ngài và dùng bữa. Người đưa các môn đệ ra khỏi thế giới nhỏ bé của các ngài và giao cho các ngài một sứ mạng lớn lao. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đức tin phải có hành động đi theo. Các môn đệ khi đã tin rằng Đức Giê-xu thật đã phục sinh, thì các ngài có nhiệm vụ loan báo tin mừng phục sinh ấy. Niềm vui phục sinh cần được diễn tả bằng đời sống chứng nhân. Ánh sáng phục sinh phải được chiếu tỏa ra cho muôn dân. Không có niềm vui phục sinh thật nếu không ra đi loan báo tin mừng. Đây là nhiệm vụ cao cả mà Đức Giê-xu phục sinh ban cho toàn thể giáo hội, là trở thành các sứ giả của tin mừng và là đại sứ cho Đức Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Ngày hôm nay, nếu cuộc sống của chúng ta còn buồn chán, còn bơ vơ, còn hững hờ với việc sống đạo, là vì chúng ta chưa tin thật Chúa phục sinh. Chúng ta chưa thiết tha với việc giới thiệu Chúa cho người khác, là vì chúng ta chưa thực sự cảm nghiệm được Chúa đã sống lại. Nếu có tin mừng phục sinh trong lòng, chắc chắn chúng ta đã không thể ngồi yên khi thấy nhiều người khác chưa tin Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin gia tăng niềm tin và niềm hy vọng của chúng con vào sức mạnh phục sinh của Chúa, và xin ban cho chúng con niềm vui và lòng can đảm để trở thành chứng nhân về những gì Chúa đã làm để cứu chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Amen.
Những khi tôi đã sống lại thật rồi, những khi tôi đã đánh tan tự thân, nào hân hoan cùng ca lên alleluia. Những khi tôi là tình yêu vinh thắng, mang cho đời sự sống mới linh thiêng, cất cao lên cầu người ca alleluia. Hãy loan báo tin mừng rằng những khi tôi đã sống lại thật rồi, ngài là niềm vui ơn cứu rỗi. Chúa đã ra khỏi mộ rồi, sự sống chiến thắng theo vui. Hãy cất bước lên đường, dám sống cho một niềm tin, dám chết cho một cuộc tình. Tin vào lòng thương xót Chúa, con hiến thân sống cho tình yêu. Sống lại thân rồi, những khi tôi đã đánh tan tự thân, nào hân hoan cùng ca lên alleluia. Những khi tôi là tình yêu vinh thắng, mang cho đời sự sống mới linh thiêng, cất cao lên cầu người ca alleluia. Hãy loan báo tin mừng rằng Đức Kitô đã thắng tự thân rồi, ngài là nguồn ân ban sự sống. Hãy vững tâm giữa cuộc đời và sống xin thác không ngơi. Hãy cất tiếng ca ngợi muôn nơi. Giữa đưa lòng thế giới ánh sáng cứu độ muôn người. Chúa là niềm vui hạnh phúc cho những ai mến tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ kính lòng Chúa thương xót. Chủ nhật 24 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ kính lòng Chúa thương xót vào lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Pedro. Trong 2 năm qua vì đại dịch, ngài chỉ cử hành thánh lễ riêng tại nhà thờ Santo Spirito in Sassia, một thánh đường nhỏ cách quảng trường Thánh Pedro khoảng 300 mét, được chọn làm đền thánh kính lòng Chúa thương xót tại Roma từ năm 1994. Lễ này do Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai thiết lập cách đây 21 năm và ấn định vào Chủ nhật thứ hai sau Phục sinh. Chúa Giêsu đã trao phó cho Thánh nữ Faustina Powanska sứ mạng phổ biến sự tôn kính lòng Chúa thương xót và những chỉ dẫn để thực hiện bức ảnh diễn tả lòng thương xót của người. Trong nhật ký, Thánh nữ ghi lại lời Chúa nói: Cha muốn có một lễ kính lòng thương xót. Cha muốn một ảnh mà con sẽ vẽ bằng bút được long trọng làm phép vào Chủ nhật đầu tiên sau lễ Phục sinh. Chủ nhật này sẽ là lễ kính lòng thương xót. Thánh nữ được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai phong trần tước vào năm 1993 và tôn phong hiển thánh vào năm 2000. Chúa Giêsu cũng nói rằng, Cha muốn lễ kính lòng thương xót là nơi nương náu cho tất cả các linh hồn và đặc biệt cho những kẻ có tội. Linh hồn nào xưng tội vào rước lễ thì lãnh nhận ơn tha thứ hoàn toàn các tội lỗi và hình phạt. Tin Ba-sa-ba và Lan. Chính thống giáo thế giới mừng lễ Phục sinh. Cộng đồng chính thống giáo thế giới đang chuẩn bị mừng lễ Phục sinh theo niên lịch Giuliano vào Chủ nhật 24 tháng 4 này. Đây là niên lịch do hoàng đế Giuliano của La Mã thiết định vào năm 46 trước Chúa Kitô, nhưng đến năm 1582 thì bị trễ hơn 10 ngày, nên Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 13 điều chỉnh lại. Sau ngày 4 tháng 10 năm đó là ngày 15 tháng 10 cùng năm 1582. Quyết định này được thế giới Tây Phương chấp nhận, nhưng giáo hội chính thống tại Đông Phương vẫn theo luật Giuliano và cùng với họ có nhiều cộng đoàn công giáo ghi lễ đồng cường. Năm nay, tại các nhà thờ chính thống và công giáo Đông Phương ở Ba Lan, có đông đảo người tị nạn Ukraine đến tham dự lễ Phục sinh vì phần lớn họ thuộc các giáo hội này. Nhiều buổi lễ sẽ được cử hành bằng tiếng Ukraine. Tại Thánh Địa, lễ Phục sinh của chính thống giáo năm nay có căng thẳng lớn vì cảnh sát Israel chỉ cho phép tối đa 1.000 người được vào đền thờ Thánh Mộ dự lễ Lửa Thánh tối thứ Bảy tuần Thánh 23 tháng 4 và lễ Phục sinh vào Chủ nhật 24 tháng 4 trái với thông lệ trước đây. Tòa Thượng phụ chính thống Hy Lạp là cộng đoàn lớn trong số các giáo hội Kitô tại Thánh Địa đã mạnh mẽ phê bình lệnh vừa nói của cảnh sát Israel được đưa ra một cách đơn phương. Đức Thượng phụ giải thích rằng, lập trường của giáo hội về việc cử hành lễ dựa trên luật của Chúa, trên gia sản và lịch sử. Các cộng đồng chúng tôi đã tự do thi hành luật Chúa qua bao thế kỷ và dưới các chính phủ khác nhau, bất kỳ hoàn cảnh của thành thánh Jerusalem qua dòng lịch sử. Đức Thượng phụ chính thống cũng than phiền vì cảnh sát Israel chỉ cho phép 500 người khác vào cổ thành Jerusalem, đến khu vực tòa Thượng phụ và khu vực ở bên trên nhà thờ Thánh Mộ. Tin giáo phận Đà Lạt. Caritas Đà Lạt tổ chức khóa tập huấn kỹ năng biện hộ trong công tác xã hội. Biện hộ là một kỹ năng quan trọng và cần thiết trong đời sống của mỗi cá nhân hay tập thể. Nhìn thấy những thao thức đó của cộng đồng người khuyết tật, văn phòng Caritas Đà Lạt đã kết hợp cùng với sơ Diễm Hương tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng biện hộ cho người khuyết tật diễn ra vào ngày 11 tháng 4 vừa qua tại hội trường trung tâm mục vụ Đà Lạt. Khóa tập huấn này quy tụ khoảng 60 tham dự viên, chủ yếu là những người khuyết tật đến từ 8 hội nhóm khác nhau tại Lâm Đồng. Với mong muốn nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng biện hộ, nữ tu Diễm Hương đã đưa ra những bài học chi tiết và dễ hiểu, giúp cho các tham dự viên nắm vững kiến thức. Đồng thời, nhờ việc chú tâm quan sát, mỗi người cũng có thể đưa ra những cách thức xử lý gọn gàng trong các vấn đề nhằm bảo vệ cho bản thân và cộng đồng người khuyết tật. Khoảng thời gian giao lưu và trao đổi giữa giảng viên và các tham dự viên vào cuối khóa tập huấn đã tạo nên sự khích lệ cho mọi thành viên. Qua khóa tập huấn này, Caritas Đà Lạt ước mong các anh chị em khuyết tật có thêm nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Bí thư riêng của Đức Benedicto thứ 16 vì COVID-19. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, Bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bị lây nhiễm COVID-19 và đã cách ly một tuần từ ngày 11 tháng 4 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Ganswein xác nhận tin này với hãng tin Công giáo Áo Capres. Hôm Chủ nhật phục sinh, ngài đi xét nghiệm và tiếp tục bị dương tính, nên chiều thứ Tư 20 tháng 4 vừa qua ngài xét nghiệm lại. Vì bị dương tính, nên hôm thứ Bảy 16 tháng 4 mới đây, Đức Tổng Giám mục Ganswein không hiện diện trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 95 của Đức Nguyên Giáo hoàng với một phái đoàn nhỏ từ Đức đến mừng ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm trước đó hôm 13 tháng 4 vừa qua để chúc mừng lễ phục sinh cũng như chúc mừng sinh nhật vị tiền nhiệm của ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đi của Đức Hồng y Javier Lozano. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về việc Đức Hồng y Javier Lozano, người Mexico, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh mục vụ các nhân viên y tế, mới qua đời hôm 20 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Javier Navarro Rodriguez, giám mục Zamora, là giáo phận nguyên quán của Đức Hồng y Lozano, Đức Thánh Cha viết, khi hay tin qua đời của Đức Hồng y Javier Lozano Barragan, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh mục vụ các nhân viên y tế, tôi gửi lời chia buồn đến Đức Cha, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân giáo phận Zamora và thân nhân của Đức Hồng y quá cố, cũng như giáo hội tại Mexico và tổng giáo phận Zacatecas, nơi Đức Cố Hồng y đã phục vụ như mục tử. Đồng thời, tôi nhớ lại gương xả thân của Đức Cố Hồng y là người bạn của tôi từ năm 1980 và những năm Đức Hồng y trung thành hiến thân phục vụ Thiên Chúa và giáo hội hoàn cũ, và tôi dâng lời khẩn nguyện ơn an nghỉ đời đời cho linh hồn của Đức Cố Hồng y. Xin Chúa Giêsu ban triều thiên vinh hiển vĩnh cửu cho người. Và như dấu chỉ niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh, tôi ban các lành tỏa thánh cho tất cả mọi người hiện diện tại lễ an táng của Đức Cố Hồng y. Tin Moscow, Liên bang Nga. Giáo hội chính thống Nga tiếp tục ở lại hội đồng đại kết các giáo hội kỳ tổ. Giáo hội chính thống Nga tiếp tục ở lại trong hội đồng đại kết các giáo hội kỳ tổ, mặc dù vị quyền tổng thư ký hội đồng này là cha Doan Sau Cà, thuộc chính thống Rumani, cùng với một số giáo hội khác như Anh giáo, tìm cách trục xuất chính thống Nga ra khỏi hội đồng này. Hội đồng đại kết hiện quy tụ hơn 440 giáo hội Kitô không công giáo, như chính thống, tin lành, Anh giáo, và có khoảng hơn 400 triệu tín hữu trên thế giới. Lý do khiến linh mục Doan Sau Cà và một số thành viên khác đòi trục xuất chính thống Nga vì lập trường của vị giáo chủ của giáo hội này là Đức Thượng Phụ Kirin, ủng hộ lập trường của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc tấn công hiện nay tại Ukraine, và gọi đó là một cuộc hành quân đặc biệt chống tân quốc xã và bảo vệ giáo hội chính thống Nga và những người dân Nga tại Ukraine. Số phận của chính thống Nga trong hội đồng đại kết các giáo hội Kitô sẽ được quyết định trong khóa họp của Ủy ban Trung ương hội đồng này vào tháng 6 tới đây. Cha Sau Cà đã gặp gỡ những người tị nạn Ukraine và công khai lên án lập trường của Đức Thượng Phụ Kirin đối với cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đồng thời, cha nói rằng hội đồng không được kêu gọi để lên án, nhưng để kiến tạo đối thoại. Thật là dễ loại trừ hoặc là tuyệt thông và tố cáo. Trong khi đó, vai trò của hội đồng kiến tạo môi trường để gặp gỡ và lắng nghe nhau dù chúng ta không đồng ý với nhau. Tuy nhiên, chúng ta không thể không biết đến điều này là có nhiều phiếu trong hội đồng ủng hộ việc khai trừ giáo hội chính thống Nga. Họ tin rằng Đức Thượng Phụ Kirin đã loại bỏ mình là thành viên khi ủng hộ sự xâm lăng của Nga tại Ukraine và đưa Tập đoàn Giáo hội Chính thống Nga vào trong chính sách tội ác của Tổng thống Vladimir Putin. Cũng có người cho rằng Tòa thực hội chính thống Moscow dùng quyền làm thành viên của Hội đồng Đại kết để cổ võ quốc gia chủ nghĩa của Nga. Tin New York, Hoa Kỳ. Các giám mục Phi Châu kêu gọi thế giới từ bỏ kiểu mẫu kinh tế chênh lệch. Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, kêu gọi giới lãnh đạo kinh tế và tài chính thế giới loại bỏ kiểu mẫu kinh tế chênh lệch và không bền vững, và có một kế hoạch khả thi cho Phi Châu đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế. Lời kêu gọi trên đây được tổ chức CECAM đưa ra nhân dịp Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới nhóm họp khóa mùa xuân từ ngày 19 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo tài chính và kinh tế thế giới thảo luận về những giải pháp cho các cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế hoàn cầu vì đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua và nay lại phải chịu hậu quả của chiến tranh tại Ukraine. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 4 vừa qua, các giám mục Phi Châu khẳng định rằng, trong lúc chúng ta hoạt động để phục hồi, chúng ta đừng trở lại kiểu mẫu kinh tế và đời sống xã hội chênh lệch và thiếu bền vững. Trong đó, một thiểu số trong nhân dân thế giới sở hữu một nửa tổng sản lượng, trong khi hàng triệu người khác sống dưới mức nghèo đói. Chúng ta cần phát triển những hệ thống xã hội và kinh tế, hỗ trợ sự phân phối tài nguyên và hướng dẫn con người bao gồm mọi dân tộc và loại trừ sự chênh lệch kinh tế ra khỏi xã hội. Đồng thời với khóa họp của giới lãnh đạo tài chính thế giới, Quỹ Tiền tệ Thế giới đã công bố phúc trình về biến tượng kinh tế thế giới và phúc trình năm 2022 về sự ổn định tài chính hoàn cầu. Cả hai đều cho thấy một biến tượng u tối về tình trạng hiện nay và tương lai gần của kinh tế thế giới. Phúc trình khẳng định rằng những thiệt hại vì chiến tranh Nga và Ukraine sẽ góp phần làm trì trệ trong sự tăng trưởng của thế giới năm nay. Dự phóng tăng trưởng sẽ giảm từ 6,1% trong năm ngoái xuống còn 3,6% trong năm này và năm tới. Nạn lạm phát tiếp tục tăng cao khoảng 5,7% tại các nước kinh tế cao và 8,7% tại các nước đang lên và đang phát triển kinh tế. Trong tuyên ngôn, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Phi Châu ghi nhận rằng 40 triệu người thuộc đại lục này lâm vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong thời đại dịch. Đại lục này cũng có một số người được chích ngừa COVID-19 thấp nhất thế giới. Chỉ có 20% dân Phi Châu được nhận một liều vaccine. Các giám mục Phi Châu kêu gọi các vị lãnh đạo tài chính thế giới thiết lập một quỹ mới để xoa dịu một số hậu quả cam go về kinh tế. Quỹ thứ nhất cấp 659 tỷ Mỹ Kim để đối phó với những hậu quả của COVID-19 tại các nước trên thế giới, nhưng các nước Phi Châu chỉ nhận được 33 tỷ trong ngân khoản vừa nói. Tuyên ngôn của CECAM có đoạn viết, chúng tôi xin các nước giàu đã nhận được hơn 400 tỷ Mỹ Kim trợ cấp, hãy dành một phần của trợ cấp đó cho các nước Phi Châu để hỗ trợ những cố gắng của địa phương mua vaccine chống COVID-19 và thích ứng với những thay đổi của khí hậu.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta nói về một chủ đề khác. Tâm điểm của tin mừng cứu độ là nước trời.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh. quanh người.
Cha Pero Gedo, vị linh mục thừa sai truyền giáo tại Ấn Độ, đã thuật lại sự kiện sau đây. Vào mùa thu năm 1964, cha được mời tới làng Eripoli để rửa tội cho những người dân quê tại đây. Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ngày họ mong đợi đã tới. Trong ngày hôm đó, 160 người được lãnh nhận bí tích rửa tội. Họ rất vui mừng hạnh phúc được gia nhập giáo hội, được trở thành những người con trong đại gia đình của Chúa. Sau đó, cha trở về cứ điểm truyền giáo ở làng gần bên. Sáng sớm hôm sau, 3 thanh niên chạy tới nhà các cha truyền giáo, vừa khóc vừa nói. Thưa cha, xin cha đến với chúng con ngay, có nhiều người bị thương, vài người đang hấp hối gần chết, và chúng con đã mất hết mọi sự. Các cha vội vàng ra đi theo 3 thanh niên, đem theo những dụng cụ cứu thương khẩn cấp. Đến nơi, các cha chỉ còn thấy một cảnh tượng tàn phá kinh khủng. Những mái tranh của dân làng đã bị thiêu hủy, người bị đánh đập, người bị thương, nhà nguyện của làng cũng bị hư hại và bôi nhọ một cách ô uế. Nguyên do của việc này là vì lòng ghen ghét oán thù của dân làng bên cạnh, vốn nuôi lòng ghét đạo Công giáo và căm giận các cha truyền giáo. Các cha truyền giáo liền tụ họp các gia trưởng lại và quyết định sẽ báo cáo với chính quyền địa phương để trừng phạt những kẻ bất lương đó. Thế nhưng, một người đại diện các gia trưởng liền lên tiếng phát biểu. Thưa cha, chúng con không muốn trả thù, cũng không muốn những người đó bị trừng phạt. Cha đã dạy chúng con rằng, bí tích rửa tội là hồng ân cao cả nhất của Chúa, và đau khổ thử thách là dấu chỉ của những người muốn làm môn đệ của Ngài. Vì thế, chúng con muốn chấp nhận những đau khổ và bất công này trong im lặng, để nói lên tấm lòng biết ơn sâu xa và chân thành của chúng con đối với Thiên Chúa vì món quà đức tin mà chúng con vừa lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy hôm qua. Hơn nữa, chính cha cũng đã từng dạy bảo chúng con rằng cần phải tha thứ cho kẻ thù nếu muốn được Thiên Chúa tha thứ cho. Và cha Pero Gedo kết luận rằng, cho tới nay, mỗi lần nhớ lại những lời nói trên đây, tâm hồn tôi vẫn còn xúc động. Tôi tự hỏi, bởi đâu dân làng được xác định đã làm điều mà lý luận tự nhiên chưa hề chờ đợi? Hẳn không phải là sức mạnh của lòng tin, sức mạnh từ Thiên Chúa đó ư? Các bạn thân mến! Trong bài trước, chúng ta đã thấy ý định của Thiên Chúa là gì? Đó là tụ họp tất cả những người tin vào Chúa Kitô là đấng cứu thế, thành một đại gia đình con cái Chúa. Ngài mời gọi mỗi người gia nhập giáo hội trên trần gian này để cùng tiến bước về quê hương bất diệt sau này, tức là nước trời. Lời mời gọi của Chúa phát sinh từ tình thương vô biên của Ngài là hiện thân vô cùng cao quý, nhưng đồng thời cũng là sự tự do đích thực của mỗi người. Tình yêu đáp trả tình yêu. Lần giờ phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy rằng, tâm điểm của tin mừng cứu độ được Chúa Giê-xu rao giảng trong suốt đời sống công khai chính là nước trời. Thính giả thời Chúa Giê-xu rất nóng lòng muốn biết nước trời là gì, và khi nào là thời điểm của nước trời, khi nào triều đại người sẽ đến. Chúa Giê-xu không trực tiếp trả lời những thắc mắc của họ, nhưng một cách gián tiếp bằng những hình ảnh cụ thể qua các dụ ngôn, chẳng hạn như nước trời giống như hạt cải gieo xuống đất, nảy nở và phát triển dần dần với thời gian. Tuy chỉ là một hạt giống bé nhỏ, nhưng có thể mọc thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể đến đậu trên cành của nó được. Nước trời là lời mời gọi của Chúa, nhưng đòi hỏi sự đáp trả. Sự phát triển của nước trời còn tùy thuộc vào thái độ sẵn sàng đón nhận và sự cộng tác sinh hoa kết trái của mỗi người. Giống như hạt giống, khi gieo xuống đất, có hạt rơi trên lề đường, trên đá sỏi, rơi vào bụi gai hoặc rơi vào mảnh đất tốt. Mỗi hạt sẽ đem lại kết quả tùy theo mảnh đất nơi hạt giống đã rơi vào. Nước trời cũng giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, như viên ngọc quý giá. Để chiếm được kho tàng và đá ngọc quý đó, cần phải để tâm đi tìm kiếm, và khi tìm được rồi, phải sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự khác để đổi lấy của quý đó. Nước trời cần được dành chỗ ưu tiên trên hết và trước hết tất cả mọi sự thế trần, thậm chí trên cả đời sống của chính mình nữa. Chúa Giê-xu đã nói, ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Riêng về thời điểm của nước trời, xem ra Chúa Giê-xu đã tường thuật với ba thời điểm. Ngay từ ban đầu, khi mới khởi sự rao giảng tin mừng nước trời, Ngài công bố sự gần kề của nước trời. Thánh sử Ma-cô viết, sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giê-xu đến miền Ga-li-lê rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Các con hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lần khác, khi người Pha-ri-sêu hỏi Chúa Giê-xu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời rằng, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nơi khác nữa, Chúa Giê-xu lại nói về nước trời như một biến cố sẽ được hoàn tất trong thời kỳ viên mãn, khi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, như không ai biết trước được ngày giờ rõ rệt. Trong Kinh Lạy Cha, mỗi lần chúng ta cầu xin cho nước Cha trị đến, cũng là lời nhắc nhở chúng ta mau mắn đáp trả tiếng Chúa mời gọi, rộng mở lòng đón nhận nước trời trong tâm hồn ta, để rồi loan truyền đến những người chung quanh nữa. Tất cả mọi biến cố, mọi sự việc vui buồn sướng khổ phải đến trong cuộc sống chúng ta là như một chuỗi nối tiếp những lời mời gọi trước sự can thiệp của Chúa để thúc đẩy chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài. Vì thế, cần phải luôn thức tỉnh cầu nguyện, sẵn sàng đáp trả ơn Chúa. Mỗi ngày, mỗi giây phút của thời giờ có thể là như những viên gạch chúng ta đóng góp để xây dựng nước trời ngay trong cuộc sống của mình. Nhưng nó cũng có thể đi qua một cách vô ích mà không bao giờ trở lại nữa. Với những ý tưởng trên đây về giáo hội, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong giáo huấn của giáo phụ Ephrem người Siro và các giáo phụ vùng Cappadocia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo phụ Đông Phương nổi tiếng, ngoài các giáo phụ Eusebio thành Caesarea, Cirilo thành Jerusalem và Athanasio, còn có giáo phụ Ephrem người Siro và các giáo phụ vùng Cappadocia nữa. Ephrem người Siro qua đời năm 373, cho tới nay được coi là tiến sĩ của giáo hội Siro Antiochia và Candê. Người ta tặng cho người biệt danh là cây huyền cầm của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, vì trong bút tích của giáo phụ có rất nhiều bài thơ và thánh thi tôn giáo đã được dịch ra tiếng Hy Lạp và được bắt chước và có ảnh hưởng định đoạt đối với phụng vụ Đông Phương. Trong khía cạnh thánh mẫu học, giáo phụ vừa mới vừa cũ, trong nghĩa người dùng các hình ảnh của thể thơ tự tình để diễn tả các nội dung truyền thống của lòng tin Kitô. Chẳng hạn Ephrem lấy lại hình ảnh song song Eva Maria và so sánh các tác nhân của lịch sử nhân loại với hai con mắt của thân thể. Giáo phụ viết, hãy nhìn thế giới, nó có hai con mắt, Eva là mắt trái bị mù, Maria là mắt phải thì sáng. Vì lỗi của mắt trái nên thế giới bị tăm tối và ở trong tối tăm. Nhưng nhờ Đức Maria là mắt phải, thế giới được sáng lên với ánh sáng thiên quốc ở trong mẹ, và loài người tìm lại được sự hiệp nhất. thái độ ngược lại của Đức Maria đặt để mẹ trong tư thế đối thoại tự do và trách nhiệm trước sứ thần. Đức Maria xin sứ thần các lời giải thích và không run sợ. Mẹ hỏi và không sợ hãi, còn bà Eva thì không muốn đưa ra các câu hỏi cho con rắn đáng khinh bỉ. Thiếu nữ trẻ đã đối thoại với sứ thần Gabriel, không phải để dò xét con đấng hằng sống. Người xin các lời giải thích liên quan tới sự thật. Eva đã chấp nhận tất cả mọi ngu dại của con rắn gian dối. Bà mẹ dại dột đã là nguồn cội của tất cả các mạo hiểm của chúng ta. Người chị cẩn trọng là kho tàng của mọi niềm vui của chúng ta. Để giúp trực giác được mầu nhiệm sâu thẳm của chức làm mẹ đồng trinh khiến cho Đức Maria tiếp xúc thân tình với thiên tính, giáo phụ Ephrem hát lên như sau. Như tại núi Sinai, con đã cưu mang Ngài, và con đã không bị thiêu rụi bởi lửa hồng khủng khiếp của Ngài. Ngọn lửa của Ngài đã không thiêu hủy con. Liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, giáo phụ Ephrem chỉ dùng một hình ảnh duy nhất diễn tả sự hiển nhiên của các sự kiện một cách cụ thể đến như sờ mó được. Người vợ phục vụ người chồng là đầu của mình, nhưng ông Giuse thích phục vụ trước mặt Chúa, là đấng ở trong Đức Maria, người phục vụ như vị tư tế phục vụ trước hòn bia giao ước vì Ngài, ôi đấng thánh. Về sự thánh thiện của Đức Maria, tuy thuộc trường phái thần học Antioquia, giáo phụ Ephrem cũng đã để lại các vần thơ đáng ghi nhớ. Ôi lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa và mẹ Ngài xinh đẹp trổi vượt trên tất cả mọi người, vì nơi Chúa không có vết tỳ ố nào, và nơi mẹ Chúa không có bóng bợn nhơ. Dầu vậy, giáo phụ không chuẩn bị trước cho đức trinh nữ con đường lòng tin phải bước đi, cũng như các thử thách và nghi ngờ phải gánh chịu. Giáo phụ Ephrem là người đi tiên phong trong việc tìm hiểu hai đề tài thánh mẫu học, trong biến cố Giáng sinh và trong biến cố phục sinh. Giáo phụ là người đầu tiên diễn tả các tâm tình sâu thẳm của mẹ Maria trên nôi của con mình. Người dịch thành thơ các bài hát ru con, mẹ Thiên Chúa hát ru con mình, người con mà mẹ thờ lạy. Đức Maria giải bày tâm lòng mình với giọng điệu không thể bắt chước được và hát bài ru con như sau. Có ai đã bao giờ cho người sống một mình được thụ thai và cho chào đời đấng vừa là một vừa là nhiều, bé nhỏ và vĩ đại, tất cả nơi mẹ và tất cả ở khắp nơi. Ngày sứ thần Gabriel vào bên mẹ nghèo hèn, trong một khoảnh khắc, người đã khiến cho mẹ thành bà và nữ tỳ. Vì mẹ là nữ tỳ thiên tính của con, nhưng cũng là mẹ nhân tính của con, ôi lạy Chúa và là con của mẹ. Khi giải thích các Maria trong Tân Ước theo kiểu của mình, giáo phụ Ephrem cống hiến cho chúng ta chứng tá đầu tiên đề cập đến biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria. Đề tài này sẽ được một vài giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư và thứ năm lấy lại và được duy trì trong truyền thống Byzantine cho tới ngày nay. Thật thế, ý thức Kitô nhận ra rằng Đức Maria đã chia sẻ khổ đau của đấng chịu đóng đanh thì cũng phải là người đầu tiên được hưởng niềm vui của Chúa phục sinh. Hãy đi và nói với các anh em ta, ta lên với cha ta và cha của anh em. Như đã hiện diện tại phép lạ đầu tiên ở Cana, mẹ cũng có được các hoa trái đầu mùa của sự phục sinh từ cõi chết. Như thế, với thánh giáo phụ Ephrem mở ra kỷ nguyên thánh thi thánh mẫu và gương mặt của mẹ Maria có các nét nổi bật nội tâm như là mẹ đồng trinh và là người tin. Các giáo phụ vùng Cappadocia bao gồm Basilio cả qua đời năm 379, em của người là Gregorio thành Nissa qua đời năm 390, và một người bạn khác là Anfilocchio thành Iconio qua đời năm 394. Ba vị này làm thành một nhóm giáo phụ độc đáo lấy hứng từ trường phái thần học Alexandria, có ảnh hưởng sâu đậm trên truyền thống Byzantine trong tất cả mọi lĩnh vực, tín lý, luân lý, khổ chế, phụng vụ và luật lệ. Trong lĩnh vực thánh mẫu học, với tất cả sức nặng uy tín của mình, giáo phụ Basilio xác nhận điều giáo phụ Origine đã trực giác được và diễn tả một thế kỷ trước đó. Đó là sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Trong bài giảng nổi tiếng về lễ Giáng sinh, hiện nay vẫn được đọc trong các giáo hội Đông Phương, giáo phụ Basilio dùng các văn bản kinh thánh song song và giải quyết các khó khăn phát xuất từ các kiểu nói, vợ. Ông Giuse đã không ăn ở với vợ cho tới khi bà sinh con trai đầu lòng. Nhưng giáo phụ dựa trên nhận thức sâu thẳm của tâm hồn các tín hữu và viết, ông đã không ăn ở với vợ, phúc âm nói, cho tới khi bà sinh con trai đầu lòng. Điều này có thể khiến cho người ta giả thiết là sau khi đã phục vụ việc sinh Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã không khước từ các liên hệ vợ chồng thường tình. Nhưng chúng tôi, cả khi điều này không liên quan tới giáo lý của lòng tin, vì thật ra Đức Maria cần thiết cho việc phục vụ biến cố nhập thể, và điều xảy ra sau đó không liên hệ tới mầu nhiệm này. Tuy nhiên bởi vì các tín hữu không chấp nhận nghe rằng Mẹ Thiên Chúa đã thôi không còn đồng trinh nữa trong bất cứ lúc nào trong cuộc sống người, nên chúng tôi tin rằng các chứng tá này đã đủ rồi. Như vậy, giáo phụ Basilio chứng minh cho thấy rằng sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria tự nó không là điều thiết yếu cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhưng nó tỏa thoát ra từ đó, theo những gì các tín hữu nói và Thánh Thần chân lý nói qua họ. Giáo phụ Gregorio thành Nascianzo là thần học gia lớn nhất của giáo hội Byzantine. Với các từ vựng chính xác và kiểu trình bày rõ ràng, giáo phụ mở và đóng diễn văn thánh mẫu học trên ba lãnh vực: sự kết hợp hiệp nhất thể giữa các bản tính nơi Chúa Kitô và hiệu quả là chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria; sự toàn vẹn của nhân tính được ngôi lời lãnh nhận và hiệu quả là chức làm Mẹ đích thật và tràn đầy của Đức Maria; việc Đức Nữ Trinh được thanh tẩy trước trong biến cố truyền tin. Liên quan tới điểm thứ nhất, tức là sự kết hợp hiệp nhất thể giữa hai bản tính nơi con người của Đức Giêsu, giáo phụ trình bày trước công thức của công đồng Trung Calcedonia khi viết: chúng tôi không tách rời con người khỏi thiên tính, nhưng tuyên xưng nó là một duy nhất, và cũng như vậy, trước hết, không là người mà là Thiên Chúa và con duy nhất, nhưng sau cùng cũng là người được chấp nhận vì ơn cứu rỗi của chúng tôi, có thể đau khổ theo thịt xác, không thể đau khổ trong thiên tính, chính người là trần gian và là thiên quốc. Chỉ trong vài hàng, nhưng giáo phụ diễn tả được tất cả nội dung Kitô học, bao gồm cả sự thông truyền các kiểu nói, hai bản tính chứ không phải hai bản vị, con một duy nhất nhưng hai lần sinh ra, một lần do Thiên Chúa Cha từ đời đời, lần kia trong thời gian của mẹ, người mẹ đó vì thế là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa đích thật. Giáo phụ Gregorio khẳng định điều này trong hình thái của vạ tuyệt thông. Nếu một người không tin rằng Thánh Maria là Mẹ Thiên Chúa thì bị thiên tính loại trừ. Với sự xác nhận tín lý này, giáo phụ cho thấy rằng chức làm Mẹ Thiên Chúa là phương thế không thể miễn trừ để tham dự vào thiên tính. Thứ hai, cùng với Apollinare, người nêu bật sự toàn vẹn của bản tính nhân loại được ngôi lời nhận lấy để cứu rỗi chúng ta. Từ một trinh nữ tinh tuyền, Thiên Chúa đã được thụ thai và sinh ra. Tất cả Thiên Chúa và con người cùng nhau để cứu rỗi tôi tất cả. Liên quan tới việc thanh tẩy trước Đức Maria trong biến cố truyền tin đã được giáo phụ Cyrilo thành Jerusalem và một vài tác giả trước kia nhắc tới, giáo phụ Gregorio thành Nascianzo tỏ ra rất có uy tín. Truyền thống Byzantine cho đến nay vẫn quy chiếu người. Theo giáo phụ, biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống bao trùm Đức Maria cả hồn lẫn xác để mẹ có thể trao ban cho ngôi lời một thịt xác con người tuyệt đối vô nhiễm. Giáo phụ viết, ngôi lời trở thành người trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, được thụ thai bởi một trinh nữ do Thánh Thần thanh tẩy trước trong tâm hồn và trong thịt xác. Giáo phụ cũng viết trong tác phẩm các bài thơ như sau: không phải do tinh dịch nhân loại Ngài đã làm người, nhưng do một thịt xác mà trước đó Thánh Thần đã làm cho thánh thiện thịt xác của trinh nữ mẹ đáng kính. Với giáo phụ Gregorio thành Nascianzo, từ nay giáo hội đã tới trước ngưỡng cửa công đồng chung Efeso, trên con đường sẽ dẫn đưa tới chỗ chiêm ngưỡng Mẹ Maria trên tuyệt đỉnh của lộ trình sự thánh thiện trong cuộc sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Nắng sớm hơi sương, ngàn muôn hoa sắc, lung linh nắng ấm Chúa yêu thương sống lại rồi. Chúa đã phục sinh, màn đêm xua tan, bóng tôi nuôi dần cho ta bao hy vọng mới. Lòng mừng vui thoáng ngập tràn ơn yêu thương Chúa tuyệt vời. Nguyện dâng câu hát cho con cha toàn năng, tình ngài chan chứa hồn này qua bao năm tháng không hề tàn. Đời con nay hiến tâm cho ngày muôn nơi, nguyện xin Chúa yêu thương phục sinh đời.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim The Blind Side, dịch sang tiếng Việt là Góc Khuất, do Điện ảnh Mỹ sản xuất dựa trên cuốn tự truyện về cuộc đời của Michael Orr, một trong những cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc nhất nước Mỹ. Đó là một chàng thanh niên da đen to lớn, có biệt danh là Big Mike. Cha anh tự tử, còn mẹ của anh thì nghiện ma túy. Do mặc cảm về thân hình to lớn và cảnh nghèo của mình, Orr cảm thấy tự ti khi phải tiếp cận với người xung quanh. Cuộc đời của anh được thay đổi từ một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi anh đang co ro trên đường tìm về chỗ trú đêm thường ngày ở một phòng tập thể thao. Anh đã gặp gia đình của ngôi sao bóng rổ tên là Santuhi. Vợ của ông Santuhi là một người phụ nữ tốt bụng tên là Lian, đã rời khỏi chiếc ô tô của gia đình và bước ra trò chuyện với Big Mike. Ngay sau đó, bà đã đưa Mike về nhà trú đêm. Cảm thương hoàn cảnh bất hạnh của Mike, vợ chồng ông Santuhi quyết định nhận Mike làm con nuôi và cho cậu đến trường học. Ngôi nhà của ông bà Tuhi trở thành một mái gia đình thân thương của Big Mike, nơi có người cha là ông Tuhi luôn khuyến khích bảo vệ Mike. Có người mẹ đầy bản lĩnh là bà Lee, tận tình dạy cho Mike cách tự chăm sóc bản thân và cách cư xử với người xung quanh. Có người chị gái và đứa em trai bé bỏng luôn gần gũi và cổ võ tinh thần của Mike. Nhờ tình thương và sự đùm bọc của gia đình Tuhi, Mike dần dần bước ra khỏi góc khuất của cuộc đời mình và bước vào vùng ánh sáng mới của cuộc đời anh. Từ một cậu bé vô gia cư to xác, thất học, bị nhiều người chê cười khinh miệt, Mike trở thành một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Bộ phim gửi đến cho người xem một thông điệp đầy tính nhân văn, đó là tình yêu thương là ánh sáng ấm áp, có thể làm cho góc tối cuộc đời của những người cùng khổ được bừng sáng. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến góc khuất, chúng ta thường liên tưởng đến một vị trí mà người ta khó có thể nhìn thấy được. Đó có thể là nơi không nằm trong tầm mắt vì không thể nhìn thấy hoặc không được chú ý. Góc khuất của một căn nhà là nơi ít người để ý, và góc khuất của một con đường là nơi chẳng mấy ai quan tâm. Cuộc sống của chúng ta, bên cạnh những vùng sáng nơi các khu đô thị sang trọng, sầm uất, tấp nập người lui tới mua sắm, ăn uống và vui chơi, cũng có những góc khuất tăm tối của bao mảnh đời khốn khổ, lẻ loi và bất hạnh. Góc khuất cuộc đời của cậu bé da đen to xác tên là Big Mike, trong bộ phim mà chúng ta vừa đề cập tới, là nơi mà chỉ có mình cậu lầm lũi trong mặc cảm và sợ sệt. Tuy nhiên, góc khuất cuộc đời cậu đã được bừng sáng khi cậu gặp được người phụ nữ tốt bụng tên là Leon. Tình thương dành cho cậu bé da đen có thân hình cao to, thô kệch trong một đêm lạnh lẽo, khiến bà không ngại rời khỏi chiếc xe ấm áp của mình, bước ra trời lạnh để tiến về phía Big Mike, trò chuyện và đón cậu bé đáng thương đó về nhà mình. Sau đó, bà trở thành một người mẹ của Big Mike và luôn đồng hành bên cạnh cậu trong cuộc sống mới, trở thành nguồn sức mạnh và động lực, giúp cậu thoát ra khỏi mặc cảm về chính mình và vươn lên thành một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc của nước Mỹ. Cuộc đời chúng ta cũng có những góc khuất. Góc khuất đó có thể là nơi mà chúng ta giấu kín những nỗi đau, mất mát và bao nỗi sợ hãi, mặc cảm vì tội lỗi của mình. Góc khuất ấy sẽ vẫn mãi là góc khuất tâm tối, nếu không gặp được ánh sáng của Đấng Phục Sinh, ánh sáng diệu kỳ, bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại, đem ơn cứu độ và hạnh phúc cho con người. Chúa Kitô Phục Sinh đã chiếu dọi ánh sáng cứu độ của người vào mọi góc khuất trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Ánh sáng ấy dẫn chúng ta bước ra khỏi góc khuất của đời mình, mà bước vào một vùng sáng mới, nơi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và sự nâng đỡ, ủi an của Đấng Phục Sinh. Ước gì ánh sáng của Chúa Phục Sinh soi sáng mọi nẻo đường mà chúng ta đi, giúp chúng ta luôn nhận ra được bóng dáng yêu thương của Đấng Phục Sinh đang hiện diện và đồng hành cùng mình trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ánh sáng phục sinh của Chúa đẩy lui bóng tối của tội lỗi, hận thù và ích kỷ trong cõi lòng chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể bước đi trong ánh sáng yêu thương, thánh thiện của Chúa và thắp lên ánh sáng của niềm vui, tình thương và hy vọng trong một xã hội đầy hận thù, chiến tranh và bạo lực hôm nay.
Nắng sớm hơi sương, ngàn muôn hoa sắc lung linh nắng ấm, Chúa yêu thương sống lại rồi. Chúa đã phục sinh, màn đêm xua tan, bóng tôi lui dần cho ta bao hy vọng mới. Lòng mừng vui thoá ngập tràn ơn yêu thương Chúa tuyệt vời. Nguyện dâng câu hát cho tôn cha toàn năng, tình ngài chan chứa hồn này qua bao năm tháng không hề tàn. Đời con nay hiến dâng cho ngày muôn nơi, nguyện xin Chúa yêu thương phục sinh đầy.
Ánh sáng Chúa Giêsu sáng soi tâm vinh quang, qua bao nhiêu và bao đớn đau vượt dòng gió.
Chúa đã phục sinh, ngàn hoa khắp nơi, muôn chim ca hát chúc tôn danh Cha cao vời. Hỡi ai cô đơn, về bên chân Chúa, nước mắt ăn năn Giêsu ban sự sống mới. Một ngày mới Chúa ngưỡng trì, ngàn hoa tươi mát rạng ngời. Niềm vui ân phúc tung linh mặt trời soi, tình ngài chan chứa tuyệt vời, thơm hoa nắng ấm tâm hồn này. Đời con nay thó vui an lành bên Cha, nguyện xin Chúa yêu thương cuộc tình đời.
Anh sáng Chúa Giêsu chẳng phải tâm linh hoa, hoa bao nhiêu và bao nhiêu đau vượt dòng gió.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.